nghiêm áo chỉ, vọng tận hoàng nguyên quán. Thời gian ngày 14 tháng 8 năm 2009. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cao Hùng, Đài Loan. Tập 74A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Kinh văn tờ thứ 14, đếm xuống hàng thứ hai. Chúng ta xem lại từ đầu. Ngũ Tự Hạ, từ chỗ này về sau giảng. Nhiếp dụng quy thể, nhập ngũ chỉ môn. Ngũ chỉ môn giả, vị y tiền năng hành, tứ đức chi hạnh. Đương tướng tức không, tướng tận tâm trừng, nhi tu chỉ giả. Chúng ta xem đến chỗ này. Cái đoạn này vào lần trước chúng ta lấy tổng cương giới thiệu qua, không hề nói tường tận văn tự của đại sư. Chỗ không giống nhau của phàm phu cùng Phật Bồ Tát, đây là từ trên sự mà nói. Chính ở câu thứ nhất này, nhiếp dụng quy thể, đây chính là Phật Bồ Tát. Dụng là ngay cuộc sống thường ngày, khởi tâm động niệm là dụng, ngôn ngữ là dụng, tất cả tạo tác cũng là dụng. Thân ngữ ý ba nghiệp, người giác ngộ, chúng ta có thể nói A-la-hán trở lên, họ có thể quy thể. Quy thể là ý gì? Quy chính là hồi quy, thể là tự tánh. Hay nói cách khác, họ đều có thể tương ưng với tự tánh. Đây chính là Phật Bồ Tát, đây chính là Đại Thánh Đại Hiền. Phàm phu làm thế nào? Phàm phu chúng ta nên đổi một chữ. Phàm phu là nhiếp dụng vi thể, trái ngược với thể. Cũng chính là ngay trong cuộc sống thường ngày, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm hoàn toàn trái ngược với tự tánh. Cái phiền phức này sẽ lớn. Trái ngược thể là tạo nghiệp, quy thể là công đức. Cái gì gọi là công đức? Phàm phu chúng ta cũng hiểu được hành thiện tích đức, thế nhưng họ không thể quy thể. Đây gọi là gì? Gọi là tu thiện. Thiện đức không gọi là công đức. Thiện đức, quả báo của thiện đức là trời người cảm được phước báo trời người. Nếu như ba nghiệp của họ tạo tác có thể quy thể mà nói, đây là công đức. Công đức có thể liễu sanh tử, thoát tam giới. Công đức có thể thành thánh, thành hiền, thành Phật, thành Bồ Tát. Không như nhau. Bạn xem thấy khác biệt một chữ. Việc này chúng ta không thể không biết. Quy thể chính là như thế nào? Hai đoạn phía sau này, nhập ngũ chỉ, khởi lục quán, chính là dáng vẻ của quy thể. Chúng ta đem đoạn văn này đối chiếu qua tâm hạnh của chính mình thì rất rõ ràng, biết được chính mình sai ở chỗ nào. Biết được sai là giác ngộ. Đem sai lầm sửa đổi lại thì gọi là tu hành. Những thuật ngữ này của nhà Phật đều cần phải lý giải cho rõ ràng. Nhận biết rất chính xác, mới chân thật được lợi ích đối với chúng ta. Trước tiên nói ngũ chỉ. Chỉ chính là buông xả, chính là cổ thánh tiên hiền chúng ta đã nói cách vật trong rất nhiều lời nói mà Khổng Tử đã nói, chúng ta nhất định phải có thể thể hội được. Không phải Khổng Tử sáng tạo, không phải Khổng Tử phát minh. Khổng Tử là một người thành thật, không nói lời giả, không nói vọng ngữ. Ông chính mình nói được rất rõ ràng, rất tường tận. Cả đời ông thuật nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ. Nếu chúng ta muốn học Phật, học thánh, học hiền, ghi nhớ nằm lòng hai câu nói này. Tổ sư Đại Đức nói với chúng ta, khuyên chúng ta lão thật niệm Phật. Thế nào gọi là lão thật? Người lão thật thì thành tựu. Cho nên Thích Ca là người lão thật, Khổng Tử là người lão thật. Người lão thật cả đời không có sáng tạo, không có phát minh, không có kiểu dáng mới. Cái đã học, cái đã tu, cái đã dạy, cái đã truyền, toàn là những thứ cổ thánh tiên hiền truyền lại. Đây là thuật mà không sáng tác, thuật nói của người trước. Bất tác là chính mình không có sáng tạo, không có phát minh. Thích Ca Như Lai như thế. Chúng ta ở trong đề kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm 40, chú giải của Đại sư Thanh Lương, trong chú giải nói với chúng ta, Thích Ca Phật 49 năm đã nói ra tất cả kinh. Ngài chính mình nói, Ngài không có nói câu nào. Không có nói câu nào, tại vì sao nói nhiều kinh đến như vậy? Kinh điển này đều là cổ Phật đã nói. Ngài là y theo cổ Phật đã nói để giới thiệu cho chúng ta, truyền thụ cho chúng ta. Ngài nói Ngài không có ở trên kinh điển của cổ Phật chính mình thêm vào một chữ. Còn nghiêm cẩn hơn so với Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử chỉ nói thuật nhi bất tác Thích Ca Mâu Ni Phật, nói không dám ở trên kinh điển của cổ Phật thêm vào một chữ. Bạn xem thấy, vậy còn gì bằng? Đây gọi là người thành thật. Chúng ta nghe rồi có thể tin không? Lấy Thích Ca Mâu Ni Phật làm đề cử, tất cả kinh đã nói 49 năm cũng chính là bình thường. Vừa mở miệng ra, đó không phải là chính mình nói, là cổ Phật đã nói, bạn có thể tin hay không? Thật có hoài nghi. Tôi đã học 58 năm rồi. Tôi bội phục Khổng Tử rất cừ khôi, 70 tuổi thật có chút thành tựu. Tùy tâm sở dục bất du cũ. Câu nói này không dễ dàng. Ông không đến được cảnh giới này không thể nói ra. 70 tuổi. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật thì sao? Chúng ta có thể nói Ngài 30 tuổi. Sau khi đại triệt đại ngộ, đó là tùy tâm sở dục bất du cũ. Bất du cũ chính là quyết không trái phạm quy củ của cổ Phật. Không trái phạm nghi quy. Vì sao vậy? Phật Phật đạo đồng. Phật vào cái cảnh giới này, bạn cũng vào cái cảnh giới này. Từ chỗ này chúng ta liền tin tưởng câu nói này là chân thật, không giả chút nào. Chân thật là cổ Phật đã nói, Phật nay đã chứng ngộ cùng với Phật xưa đã chứng ngộ là hoàn toàn giống nhau. Câu nói này thật thú vị. Cho nên chúng ta cầu học phải thế nào mới có thể thành tựu? Lão thật thì có thể thành tựu. Ấn Tổ thường dạy người, vậy người niệm Phật, các người không muốn cầu sanh cực lạc hay sao? tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Đây là trên sớ sao tổ sư ngài thường hay nói. Thế nhưng tôi thường hay dạy người, tôi không dùng tín nguyện trì danh, tôi dùng lão thật niệm Phật. Lão thật niệm Phật cùng tín nguyện trì danh là một ý nghĩa. Lão thật, chỗ này dễ hiểu, khuyên người bạn phép tắc quy củ, giữ lấy quy củ của cổ thánh tiên hiền, bạn theo đó mà làm. Không nên xem tạp những cái mới vào, vừa xem tạp vào thì loạn lên, liền xảy ra sai lầm. Cổ thánh tiên hiền của chúng ta dạy cho chúng ta học tập bắt đầu từ chỗ nào? Bắt đầu từ cách vật. Cách vật là ý nghĩa gì? Người xưa không có chú giải, không nói rõ ràng. Trên thực tế, ý nghĩa của hai chữ này rất rõ ràng. Người sau đem nó hiểu sai, đem nó hiểu lầm. Cách là cách trừ, chúng ta gọi là cách đấu, cách đấu, cải trừ. Vật là cái gì? Vật là vật dục. Đối với ngũ dục, tài sắc danh thực thùy, đây là dục vọng, đây chính là vật dục. Bạn làm thế nào có thể buông xả dục vọng? Dục vọng không thể có. Không có sinh mạng này thì không thể sống được. Sinh mạng cần phải nương vào năm loại dục vọng này. Làm thế nào cách trừ? Thích khả nghi chỉ. Chỉ là chỉ năm loại này. Lão Tổ Tông cũng nói tri chỉ nghi hậu hữu định. Bạn xem cái đầu tiên gọi là tri chỉ. Tri chỉ chính là cách vật. Đời sống có thể qua được là được rồi. Bạn càng truy cầu thì thống khổ của bạn liền đến. Vì sao vậy? Trong mạng không có, cầu không được, liều mạng để truy cầu, có được rồi, có được những là trong mạng có. Cái đạo lý này chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội. Trong mạng của bạn có 100 năm phước lộc, hay nói cách khác, bạn có thể phép tắc quy củ thành thật, thật thà trải qua ngày tháng, bạn có thể sống 100 tuổi. Phước lộc của 100 tuổi, truy cầu dục vọng, hưởng thụ dục vọng, bạn đều cầu được rồi, bạn có được rồi. Thọ mạng của bạn chỉ có 50 tuổi, 50 tuổi thì chết rồi. Vì sao vậy? Phước báo của 100 năm, 50 năm hưởng sạch, bạn đã hưởng hết sạch. Có người còn sớm hơn, phát đạt khi còn trẻ, 30 tuổi thì hết sạch. Phước báo của 100 năm, 30 tuổi thì hưởng hết. Đây là chân lý. Nếu như bạn không cầu, không cầu thì tự nhiên nó sẽ tăng thêm lên. Đây là việc bình thường. Vậy thì được, quyết không phải khắc ý mà truy cầu. Vậy thì đúng. Cho nên cách vật hiểu được cái đạo lý này, tuyệt nhiên không phải bảo bạn hoàn toàn xả hết. Hoàn toàn xả, làm sao duy trì cái thân này? Trà thô cơm đạm, an lạc tự tại. Cho nên phải hiểu đạo, đây chính là chân thật hiểu rõ đạo lý. Nếu như ta có phước báo lớn, phước báo để cho người khác hưởng, việc này ở người xưa rất nhiều. Người xuất gia tu hành vậy thì không cần phải nói. Người tại gia tiếp nhận rất nhiều giáo dục thánh hiền, đều là có thể trải qua đời sống chất phác. Khổng Tử lưu lại cho chúng ta một thị phạm: ôn lương cung kiệm nhượng. Đây là đệ tử tán thán đối với lão sư, đức hạnh của lão sư. họ có năm cái đức hạnh. Thứ nhất là ôn hòa, đối nhân xử thế tiếp vật. Thứ hai là thiện lương. Ôn hòa là nói thái độ của họ, thiện lương là nói tâm địa của họ. Tâm địa lương thiện, biểu hiện bên ngoài là cung kính, kính người, kính nghiệp, kính sự, kính vật, cung kính đối đãi người sự vật. Họ nhất định sẽ thận trọng, cẩn thận tinh tế, không dám qua loa. Cho nên việc của họ làm được rất viên mãn, làm được khiến cho người sanh tâm hoan hỷ. Tiết kiệm, tiết kiệm là mỹ đức, tiết kiệm là chân thật đang hưởng phước. Không biết được tiết kiệm là lãng phí, đó là ruồng rẫy phước báo của chính mình. Vậy thì phải bỏ ra cái giá rất lớn. Cái sau cùng là nhượng. Nhượng là cái gì? Không tranh, không cạnh tranh với người, nơi nơi đều nhường. Thích Ca Mâu Ni Phật càng nhường đến triệt để. Ngày xuất thân từ Dương Tử, vinh hoa phú quý ở nhân gian gọi là đạt đến đỉnh cao nhất, toàn bộ đều xả bỏ để khi chúng ta bắt đầu tu nhẫn nhượng. Đắc nhẫn, không nhẫn thì bạn không thể nhượng. Do nhẫn nhượng để nâng cao đến khiêm nhượng, khiêm tốn, đạt đến cảnh giới tối cao là lễ nhượng. Đây đều là thuộc về tri chỉ, đây đều là thuộc về cách vật. Cách vật sau đó chí tri, chí tri là làm sao giảm, chí hiển, trung dung, thành minh tri. Đại sư Ấn Quang gọi là bỉnh di tri. Bỉnh di hai chữ này sâu, mọi người không dễ hiểu. Bỉnh di là gì? Là luân thường. Thế nhưng trong trung dung thường gọi là thành minh. Hai chữ này nói được hay. Thành minh là tánh đức. Hai chữ này mọi người dễ dàng hiểu, không đến nỗi sinh ra hiểu lầm. Hiện tại nói luân thường đều khó nói. Vì sao vậy? Cái gì gọi là luân, cái gì gọi là thường, người biết được không nhiều. Vì bỉnh di là càng không hiểu. Cho nên tôi dùng thành minh, chân thật có thể cách vật, thành ý mới có thể sanh khởi lên. Chân thật có thể cách vật, cho nên trước là khai trí huệ, tri chỉ, tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí huệ, không phải phiền não. Khởi tâm động niệm, họ không nghĩ chính mình. Ngày xưa nghĩ cái gì? Việc đầu tiên họ nghĩ gia đình. Tác dụng của nhà quá lớn, chúng ta ngày nay vô cùng đáng thương, toàn thế giới vô cùng đáng thương. Ở thế gian, trong thế gian pháp, người lúc trước có nương tựa, nhà là nương tựa của họ. Cả đời nương tựa tốt nhất là truyền thống nhà. Không luận là quy hoàng thành đạt hay là thất bại, người nhà đều chăm sóc bạn, bạn có hậu thuẫn. Khi già thì có người nhà dưỡng lão, không cần lo lắng. Cho nên tâm của họ được thanh tịnh, cả đời tu tích được phước đức, phước báo. Nhà Phật gọi là hồi hướng, đều hồi hướng cho người nhà. Ngày nay gọi là đều phụng hiến cho người nhà. Hiển tổ dinh tông, rạng rỡ tông đường. Truyền thống nhà là tổ chức trong xã hội, một cái tế bào đầu tiên, một cái điểm. Nhà nhà đều tốt, xã hội quốc gia thái bình. xã hội an định, thiên hạ thái bình. Vậy xuất gia rồi, xuất gia có nương tựa. Nương tựa cái gì? Đạo tràng của bạn. Bạn xuất gia, cái chùa miếu đó, đó chính là nhà của bạn xuất gia. Tất cả vinh quang đều thuộc về đạo tràng, cũng là mở rộng pháp môn. Bạn xuất gia tu học, đạo tràng tài bồi bạn, chăm sóc bạn. Bạn tương lai khi già rồi, đạo tràng nuôi dưỡng bạn. Người ta có chỗ nương, lòng người là đỉnh. Không luận đến nơi nào, du lịch cũng tốt, tham quan cũng tốt, kinh doanh sự nghiệp cũng tốt, hoằng pháp lợi sanh cũng tốt, họ đều có chỗ nương về. Người Trung Quốc gọi là quê hương. Người hiện tại không có nhà, làm sao họ không lo lắng chứ? Lo lắng cả đời. Nhất là hiện tại vào cái thời đại này, già rồi con cái không nuôi dưỡng bạn, bạn phải làm sao? Quốc gia nuôi dưỡng. Nếu quốc gia gặp phải kinh tế suy thoái, nếu gặp phải tai nạn kinh tế, vậy bạn phải làm sao? Tâm của họ làm sao có thể định lại được? Nhất là xã hội ngày nay, từ nhỏ đã dạy bạn, gia đình cũng dạy bạn như vậy, trường học cũng dạy bạn như vậy, xã hội cũng dạy bạn như vậy, truyền hình thì càng không cần phải nói. Dạy bạn cái gì? Dạy bạn cạnh tranh. Bạn phải nên biết cạnh tranh. Cái quả hại thứ nhất chính là kết oán với người. Mỗi người đều có cái quan niệm này, tổn người lợi mình. Xã hội ra sao? Bạn có thể vĩnh viễn đứng ưu thế hay không? Không thể nào. Bạn già rồi, sức cạnh tranh của bạn không còn, người khác sẽ báo thù bạn. Ngày trước bạn tổn người như thế nào, hiện tại người ta sẽ tổn hại bạn như thế đó. Cho nên hiện tại chúng ta xem thấy cái xã hội này, người già tự sát quá nhiều, mỗi ngày đều có. Ai không muốn sống chứ? Thực tế mà nói, không thể sống nổi mới tìm đến con đường này. Xã hội ngày nay cái áp lực này quá lớn. Vì sao vậy? Một người cả đời có thể nói từ khi sinh ra thì không có bảo đảm. Cha mẹ không yêu bạn. Chúng ta nói lời nói này, người thế gian rất phản đối. Cha mẹ nào không yêu con cái chứ? Họ không hiểu được cái gì gọi là yêu. Họ làm sai rồi. Chân thật yêu thương là phải cố gắng dạy chúng, dạy chúng chánh pháp, vậy mới là chân thật yêu chúng. Nếu bạn dạy chúng cạnh tranh, bạn hại chúng, không phải bạn yêu chúng. Cạnh tranh đến sau cùng là gì? Chúng cạnh tranh đối với cha mẹ. Chúng lớn lên, chúng được cạnh tranh với bạn. Bạn là đối tượng cạnh tranh của chúng. Anh em cạnh tranh, bạn bè cạnh tranh, vậy thì còn gì để nói? Cho nên dạy sai rồi, đây không phải là yêu chúng. Loại giáo dục này, kết quả sau cùng là chúng đọa vào ba đường ác. Vì bạn xem là yêu họ chăng, bạn đem họ đưa vào ba đường ác, vì không phải là yêu họ. Bạn đưa họ vào ba đường ác, bạn chính mình cũng đọa ba đường ác. Vì sao? Đời đời kiếp kiếp, oan oan tương báo, không hề kết thúc. Cái nguyên nhân này là gì? Nguyên nhân chính là thấy đều quên mất đi giáo huấn của thánh hiền, tạo thành cái hiện tượng này. Chúng ta phải biết, ngày nay chúng ta có thể nói vô cùng may mắn, ở trong cái thời đại này vẫn có thể gặp được chánh pháp, gặp được giáo dục truyền thống, gặp được Phật pháp đích thực. Giống như trên kệ khai kinh đã nói, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Chúng ta gặp được rồi. Gặp được, nếu như không hiểu rõ, hiểu rõ không đủ thấu triệt, chúng ta ngay đời này không dễ gì thành tựu chính mình. Cho nên gặp được rất may mắn. Sau khi gặp được, phải có thể hiểu rõ nó. Hiện tại giáo học, văn hóa truyền thống không còn. Giờ thời xưa, đi đến đâu đều có. Tuy là không có trường học, loại thuyết xướng nghệ thuật này ở thị tỉnh nơi nơi bạn đều có thể xem thấy. Đặc biệt là trà quán. Tôi lúc nhỏ đi học ở Phước Kiến, khoảng lớp 3, lớp 4. Sau khi nghỉ học thì đến nơi đâu? Đến quán trà. Đến quán trà làm cái gì? Nghe đọc sách, nghe kể chuyện. Giảng đều là luân lý, luân thường, đại đạo. Giảng đạo đức, giảng nhân quả, giảng nhân thiện, quả thiện, nhân ác, có ác báo. Giờ thời xưa còn sớm hơn so với chúng ta, đại khái sớm hơn tôi khoảng 10 năm. Và lúc đó là tư thục. Trong tư thục lão sư giảng. Tuổi tác của tôi học tư thục đại khái học chưa đến một năm thì đổi thành trường học. Đổi thành trường học thì lão sư không giảng cái này. Giờ thời xưa không giảng những thứ này. Giảng như Tam Tự Kinh không có. Đổi thành giáo khoa thư hiện đại. Cái gì chó giỏi dạy mèo nhỏ nhảy, đọc những thứ này. Thế nhưng trong quán trà vẫn còn nói sướng nghệ thuật. Thế nhưng chúng ta rất dễ dàng tiếp xúc được. Đặc biệt là tuổi tác lớn, vì hưu không có việc gì làm, tìm một vài bạn già đi uống trà, nghe đọc sách. Đây là giáo dục xã hội. Tôi cảm thấy thù thắng hơn phim ảnh, truyền hình rất nhiều. Vì sao vậy? Mời mấy người bạn bè tốt, pha một bình trà, nghe đọc sách. Khi bạn bè cùng ở chung với nhau, họ liền có tình người trong đó. Bạn xem hiện tại khi mở truyền hình, người nhà ngày ngày gặp mặt, bạn không có loại tình người này. Cho nên vào thời xưa, vui thú nhiều, đời người nhiều vui thú. Bạn bè tốt mời đến, họ không giống như hiện tại, đánh bài, khiêu vũ, họ không có thứ này. Phẩm minh, nghe đọc sách, xem hội họa, viết thư pháp, không hề như nhau. Đây là xã hội cũ ngày trước, bạn thường hay đều có thể xem thấy trên đường. Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền đều đem tri chỉ, đem cách vật để ở thứ nhất. Bạn nói xem có đạo lý hay không? Phật pháp chúng ta thường nói tu hành việc đầu tiên tiêu nghiệp chướng. Đây chính là phương pháp tiêu nghiệp chướng tối diệu. Phải dưỡng thành sự tri túc. Tri túc thường lạc. Tôi ở Hoa Kỳ rất nhiều năm. Đạt La Tư vẫn còn một đạo tràng. Cái con đường mà chúng tôi ở chính là một khu vực nhỏ, không phải là một khu vực giàu có. Đại khái lúc tôi ở đó, đây là mười mấy năm trước, khu vực đó thu nhập bình quân đại khái là 2.000 đô la. Đều ở nơi khu vực đó. Người Mỹ rất kỳ lạ. Nếu như họ công việc tốt, họ thăng cấp rồi, tiền lương lên được đến 3.000 rồi, một tháng thu nhập được 3.000, họ liền dọn nhà, dọn đến khu vực của 3.000. Họ dọn đến nơi đó để ở, giống như thân phận của họ được nâng cao. Cách nghĩ này sai lầm. Bạn xem, nếu như bạn có thu nhập 2.000, ở nơi đó bạn qua được rất tốt, bạn lại tăng thêm được 1.000. 1.000 dư ra, bạn có thể gửi tiết kiệm, ngày tháng của bạn qua được rất tốt, rất tự tại. Liều mạng dọn qua bên kia. Dọn qua bên kia, tiền lương mỗi tháng đều tiêu sạch hết. Khi vừa gặp phải khó khăn, họ lập tức liền có vấn đề. sợ nhất là thất nghiệp. Ông chủ công ty không cần họ, bảo họ thôi việc, họ không còn thứ gì, nhà cửa không còn. Nhà cửa là dây tiền ngân hàng để mua. Bị phát mãi, xe cộ cũng không còn, ngay đến tủ lạnh ở trong nhà cũng không còn. Vừa thất nghiệp thì xong hết rồi. Cho nên họ sợ nhất là thất nghiệp. Làm việc rất chăm chỉ, rất nỗ lực, toàn là hóa đơn, thanh toán đưa đến. Cho nên đời sống đó áp lực rất lớn. Đây là cái xã hội đó của họ. Con người chúng ta không phải vậy. Chúng ta có kiếm được nhiều tiền hơn, không cần nâng cao đối với đời sống, vẫn là theo nếp cũ. Cho nên có bất kỳ tai nạn gì đến đều không hề gì. Thất nghiệp 1-2 năm, tích góp vẫn đủ dùng, không phải khẩn trương chút nào. Nhất là đại gia đình, đại gia đình hết thảy mọi người kiếm được tiền đều quy về công quỹ, đều giao cho gia đình. Khi bạn chính mình gặp phải bất cứ khó khăn gì, gia đình cho bạn, mỗi tháng phí dùng đời sống đều cho bạn. Cho nên chúng ta nghĩ xem, nhiều lúc đó đích thực là tốt. Trên kinh phía trước tuy là đã nói bốn đức, bốn loại: tùy duyên diệu dụng, oai nghi hữu tắc, nhu hòa chất trực, đại chúng sanh khổ. Bốn đức này vừa triển khai ra là dạng đức. Nhà Phật gọi là dạng đức dạng năng. Dạng đức dạng năng quy nạp chính là bốn loại lớn này. Bốn loại lớn triển khai ra, đây gọi là vô lượng vô biên đức hạnh. Đây chính là nhiếp dụng quy thể. Thể chính là bốn cái đức này. Cổ thánh tiên hiền dạy cho chúng ta, Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta, đều không trái ngược cái nguyên tắc này. Những năm này chúng ta đề xướng đệ tử quy, đây là lão tổ tông lưu lại, nhà Nho đại biểu truyền thống văn hóa Trung Quốc. Đạo gia là cảm ứng thiên, văn xương đế quân âm trắc văn, thập thiện nghiệp đạo của Phật Pháp mở rộng ra đến luật tạng, đều không ngoài hạnh của bốn đức. Bốn đức này chúng ta phải làm như thế nào? Từ đệ tử quy mà vào. Đệ tử quy tổng kết cho chúng ta 113 sự việc. 113 sự việc này bạn thấy đều làm được rồi, gốc của bạn liền cắm xuống. Ở vào cái xã hội hiện tiền này, cái gốc này liền có thể mang đến cho bạn cả đời hạnh phúc mỹ mãn, không giả chút nào. Không nên thấy đây là 113 điều, mỗi điều đều là sống động. Chỉ cần bạn chân thật đi làm, tự nhiên bạn liền có chỗ ngộ. Đối nhân sự thế tiếp vật khởi tâm động niệm, tự nhiên liền hợp quy củ. Cái hợp quy củ này là oai nghi hữu tắc. Không luận ở trong cảnh huống nào, nhà Phật gọi là hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự, không luận là thuận cảnh, là nghịch cảnh, thiện duyên ác duyên, bạn đều có thể vận dụng được rất đúng pháp. Bạn đều chân thật có thể làm được. Thái độ bên ngoài nhu hòa, tâm địa bên trong chân thành, tâm chân thành, thái độ nhu hòa, không có thứ nào không viên mãn thành tựu. Chúng sanh rất khổ, làm thế nào thay chúng sanh khổ? Ta chính mình chăm chỉ tu hành chính là thay chúng sanh khổ. Đặc biệt là khi đang khó khăn, khi có tai nạn, khi mọi người đều cảm thấy rất lo lắng, chúng ta làm ra một cái, làm thế nào làm ra một tấm gương thích hợp với hoàn cảnh trước mắt, làm ra cho họ xem. Tại vì sao? Ở trong hoàn cảnh khốn khó gian nan này, họ không có lo lắng, họ qua được rất thanh nhàn, rất tự tại. Vì sao vậy? Học tập với họ, đây gọi là thay chúng sanh chịu khổ. Bình thường dưỡng thành một thói quen tiết kiệm, đời sống rất dễ dàng qua được. Tiết kiệm là mỹ đức. Càng là tiết kiệm, thân thể càng khỏe mạnh. Ngày trước khi tôi giảng kinh cũng thường hay nói đến, đặc biệt là Úc Châu. Úc Châu, New Zealand, số lượng bò dê nhiều hơn cư dân, nhiều hơn người. Toàn thế giới có tiếng bò dê lớn lên rất nhanh. Đồng cỏ bên ngoài phong phú. Bò dê ăn cái gì? Chỉ ăn cỏ non thì không như nhau, cũng không có điều gì. Thân thể chúng nuôi được tốt như vậy, con người chúng ta mong cầu mùi vị, sắc hương vị, ăn ra một thân bệnh vẫn không bằng chúng. Cho nên bạn từ chỗ này mà nghĩ, chỉ có một thứ có thể nuôi thân hay không? Có thể. Động vật không hề khác người. Người chính mình ruồng rẫy đi chính mình, cũng chính là giỏi ở chỗ phân biệt chấp trước. Ở trong đời sống tỉ mỉ mà lựa chọn ăn uống đi đứng, đây là phiền não. Phiền não là cái gì? Phiền não chính là cội gốc của độc tố. Cho nên Phật đem tham sân si nói thành ba độc. Ngày nay chúng ta có dùng tham sân si không? Có. Bằng trước giờ chưa từng rời khỏi ba độc, bao gồm tất cả phiền não tăng trưởng ba độc. Làm sao bạn không sanh bệnh chứ? Thế gian này rất nhiều người bị bệnh không thể trị rồi, khổ không nói ra lời. Bệnh từ đâu mà ra? Tự làm tự chịu. Nếu họ có thể chân thực tin tưởng lời của Phật, diệt trừ tham sân si, cần tu giới định huệ, họ bệnh gì cũng không còn. Đời sống càng đơn giản càng tốt. Tôi nhớ được khi tôi mới xuất gia, năm Dân Quốc 48. Vào lúc đó tôi đến miền Nam để tham học. Thời gian là không dài, ở qua một số chùa miếu ở miền Nam. Đời sống chất phác, và lúc đó ăn cơm còn phải ăn quá đường. Mọi người cùng nhau ăn cơm, một món ăn, một món canh, một chén cơm. Số lượng đồ ăn đó nhiều ít, đại khái gần bằng cái dĩa tôi đang cầm đây. Dĩa đựng nước tương, một người một dĩa rau, chỉ như vậy thôi. Làm gì như hiện tại bày ra nhiều như nhà hàng. Hiện tại bình thường ăn uống vậy, vào lúc đó đại khái ngày lễ ngày Tết mới có, mới có thể xem thấy, bình thường không có. Chính xác vậy. Vào lúc đó một số lão pháp sư từng đời truyền lại nhau, đều có thể gìn giữ gia phong. Hiện tại phải cạnh tranh. Chùa miếu vào lúc đó cũng thuần phát, không như hiện tại hoa lệ như vậy. Hiện tại đều biến thành như tham quan khách sạn vậy, hào hoa, khí phái. Vào lúc trước bạn không xem thấy, lúc trước thuần phát. Cái đó có thể dài lâu, đời đời truyền nhau. Người ở trong đó tâm được định, không như hiện tại tâm khí nóng dội. Tại vì sao Phật Pháp suy đến mức độ này? Các vị nhất định phải biết, Đại sư Ấn Quang nói rất nhiều ở trong văn sao. Không giảng kinh, người học Phật không nghe Pháp, biến thành mê tín rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật, giáo chủ sáng giáo Phật giáo, ngày cả đời làm cái gì? Cả đời giảng kinh dạy học, không có một ngày ngơi nghỉ. Đối với một người cũng tốt, đối với hai người cũng tốt, đối với đại chúng cũng tốt. Mở miệng nói, ghi chép lại chính là kinh điển. Không có hí luận, không có xen tạp lời thừa, không có. Mở miệng dạy người đều là chánh luận, bằng ghi chép lại là kinh điển. Việc này là thật. Cho nên Thế Tôn ở đời, từ 30 tuổi sau khi khai ngộ, giảng kinh dạy học 49 năm, có một ngày nào trống qua. Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, khi truyền đến không phải tôn giáo, không phải giáo dục. Năm xưa, trước triều Đường Tùy, Tùy Viện Am Đường của Phật giáo đều là nơi để dạy học. Không luận xuất gia, tại gia, đều là phần tử tri thức, đều đang nghiên cứu kinh giáo. Làm thế nào đem lý luận trong kinh giáo biến thành tư tưởng của chính mình, đem những quy củ đó trong kinh giáo biến thành đời sống của chính mình, bạn được thọ dụng. Giảng kinh dạy học mới đến cuối triều nhà Thanh, vẫn còn giữ lấy. Ba đời đầu nhà Thanh, Khang Hy, Ung Chánh, Càn Long, Tự Viện Am Đường vẫn còn đang giảng kinh dạy học. Sau năm Gia Khánh, dần dần bị suy yếu, đến hiện tại thì không còn, chỉ có kinh Sám Phật Sự. Vậy thì Phật giáo xong rồi. Trong xã hội vẫn có một số người có tâm, một số cư sĩ đại đức tại gia, họ thành lập liên xã, thành lập giảng đường, thành lập niệm Phật đường, thành lập cư sĩ lâm. Không sai. Người xuất gia không làm, các cư sĩ phát tâm ra làm. Cho nên Thế Tôn năm xưa ở đời, đem hoằng pháp hộ pháp sự việc này phó thác cho quốc vương đại thần. Việc này có đạo lý. Quốc vương đại thần hộ trì, giáo dục Phật Đà có thể đời đời truyền lại. Quốc vương đại thần không hộ trì, Phật giáo liền biến thành tự sanh tự diệt, liền gặp phải nguy cơ chân thật. Việc này chúng ta phải biết. Ở trong tình hình này, chúng ta ngoài chính mình thành tựu ra, nếu như có duyên phận, toàn tâm toàn lực hộ trì chánh pháp. Làm thế nào hộ trì? Pháp sư giảng kinh, cư sĩ có thể giảng kinh. Nếu như chúng ta có thực lực thì cúng dường họ, để họ đi đứng ăn uống đều không phải bận tâm, chuyên tâm nghiên cứu kinh giáo. Đạo tràng của ta ở đây, nếu như có 2-3 người, 5-6 người pháp sư cư sĩ như vậy, chúng ta mời họ ngày ngày giảng. 3 người, 1 người giảng 2 ngày, 1 ngày giảng 2 giờ đồng hồ thì đủ rồi. Chúng ta ở đây cùng tín đồ đều có thể đến nghe. Chùa miếu của bà ngày ngày có giảng kinh không gián đoạn, 3 vị pháp sư 1 tuần lễ giảng 6 ngày. Mỗi vị pháp sư giảng 2 ngày, bạn bồi dưỡng người ra, có 10 năm, 20 năm đều biến thành đại pháp sư. Công đức này vô lượng vô biên, chân thật cứu được Phật giáo. Đạo tràng Tịnh Tông ngày chủ nhật một ngày này hội niệm Phật, niệm Phật mọi người cùng niệm Phật, bình thường buổi tối mỗi ngày giảng kinh. Đây là việc tốt. Trong chùa miếu đương nhiên đều có thể làm như vậy. Phải tôn trọng đối với đạo. Hiện tại cái suy yếu này suy do đâu vậy? Mọi người đều xem cái lợi quá nặng. Kinh sám Phật sự kiếm tiền, giảng kinh phải trả tiền. Kỳ thật giảng kinh có cần phải trả tiền không? Không cần phải trả tiền. Trong cái đạo tràng của bạn có giải, có hành. Giải môn là ngày ngày giảng kinh, hành môn là ngày ngày có niệm Phật. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.